Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Pháp âm của website phatpapungdung.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài pháp thoại Khuyến tu và sách tấn do Đại Đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ thứ 7. Hôm nay là ngày thứ 2 của khóa tu. Hồi trưa quý vị ăn cơm có no không? Dạ. Thì mong rằng đại chúng có được những ngày tu học an lạc, thảnh thơi. Hôm nay quý vị nào thấm chưa? Biết ta hỏi thấm gì không mà chưa? Ta hỏi mình thấm mệt hay thấm tương, thấm chao làm sao? Bây giờ mình thấm giáo pháp chưa? Cũng chưa luôn. Mới có 2 ngày ha, thành thử ra quý vị phải dưỡng. Chữ dưỡng nghĩa là nuôi. Mình nuôi cái gì? Mình nuôi cái sức khỏe của mình, mình nuôi cái tinh thần của mình, và mình nuôi an lạc của mình. Nếu 2 ngày qua mình đã có an lạc rồi thì phải cố gắng nuôi cái đó, dưỡng cái đó. Chữ dưỡng là nuôi chứ gì đó. Rồi mình nuôi mà cho nó cái an lạc đó mỗi ngày mỗi lớn lên nữa thì kêu trưởng dưỡng. Phải không? Trưởng dưỡng tức là nuôi mà cho lớn lên. Mình học Phật làm sao mình càng tu mình càng vui, và mình ao ước là khóa này rồi mình đi nữa, và những ngày tu Bát Quan Trai mình cũng tiếp tục mình đi. Tại vì Bát Quan Trai đó cũng là một cái hình thức short term monastic retreat, nhưng mà one day thôi, một ngày thôi. Tu Bát Quan Trai là mình tu một ngày một đêm cái giới của người xuất gia. Cho dù mình 250 giới hay là cho dù mình 348 giới của một người xuất gia tỳ kheo ni đó, thì cũng không ngoài 10 cái giới này. 10 cái giới gọi là mới giới, 10 cái giới thềm thang của một người xuất gia. Quý vị nào mà đã thọ giới rồi mà quên 10 cái giới đó thì Pháp Hòa cũng đã ghi rõ và niêm yết ở xung quanh chùa đó. Lẽ ra là phải học giới cho thuộc đó nha. Mình làm sa di rồi mình ngày nay là mình phải nhớ cái giới của mình. Giờ học thuộc kệ đắp y chưa? Cũng chưa. Vậy thì phải đốt uống đi cho nó mau thuộc. 10 cái bài kệ đắp y đó, lẽ ra thì mình làm cái gì cũng có bài kệ hết trơn á, mỗi cái việc làm nhỏ nhỏ của mình. Nhưng mà nếu đặt trường hợp mà lỡ mình có quên cái bài kệ đó đó, thì mình tự mình có thể sáng chế. Sáng chế là sao? Thí dụ như thế này. Ai mà đi rửa tay mà mình quên cái bài kệ rửa tay, thì mỗi lần mình mở nước lên cái mình nói rằng: con xin múc nước để rửa tay, nguyện cho ai cũng có bàn tay sạch để mà chuyển bánh xe pháp, để mà giữ gìn trái đất. Phải không? Tại vì cái bài kệ rửa tay đó, múc nước để rửa tay, xin nguyện cho mọi người có đôi bàn tay khéo gìn giữ trái đất này. Mà nếu mình lỡ mình không thuộc nó theo vần theo điệu thì mình tự mình nguyện: con xin múc nước để rửa tay và nguyện cho mọi người ai cũng có bàn tay sạch để làm việc tốt. Tại vì khi mà làm mất tất cả những cái việc làm gì á, mà khi người ta nói làm là người ta phải có cái bàn tay để tượng trưng. Cho nên quý vị thấy ở trên cái nóc chùa đó, người ta thỉnh thoảng người ta để cái bánh xe pháp 8 cây câm là bát chánh đạo, thì người ta vẽ cái bàn tay. Ở trên bàn tay đó có một cái bánh xe pháp 8 câm, nhớ không? Thì cái bàn tay đó tượng trưng cho gì? Ở trên đó là cái bánh xe, ta kêu là pháp luân, hiểu không? Bánh xe chánh pháp, chánh pháp luân. Bánh mình dịch theo tiếng Việt là bánh xe chánh pháp. Thì muốn có cái bánh xe chánh pháp thì mình phải làm gì? Mình phải chuyển, mình phải vận chuyển đó. Cho nên mỗi người chúng ta có một bàn tay để chuyển pháp. bàn tay chuyển pháp trong hương đêm tinh khiết, ấn kiết tường nở trắng một bông hoa, thế giới 3000 đồng thinh ca ngợi. Đó là những cái lời mà người ta ca ngợi cái giờ phút Đức Thích Ca Mâu Ni giáng trần. Giờ phút linh thiêng, gió lặng chim ngừng, trái đất rung động 7 lần, đón bất diệt nở ngay dưới vườn hoa sinh diệt. Cho nên mình làm một cái việc gì mình cũng có thể mình ứng dụng. Mà lỡ mình không có, mình quên kệ thì mình phải khởi tâm. Cho nên mình mà ngày hôm nay mình tu tập trong 10 ngày như thế này, mà nếu mà mình để tâm á, để tâm đây có nghĩa là mình chú ý đó, thì tự nhiên mình có thể mình ứng dụng Phật Pháp ngay trong khi mình làm việc. Có nhiều người thuộc có 4 câu: làm bếp thở và cười, lặt rau thở và cười, rửa chén thở và cười, ta có một ngày vui. Thì bây giờ nè, thay vì rửa chén làm bếp vậy đó, mình sửa lại: quét nhà thở và cười, chùi cầu thở và cười, sắp dép thở và cười, ta có một ngày vui. Cái ngày vui của mình là mình được sống và mình được làm Phật sự. Thế nào gọi là Phật sự? Phật sự là khi tâm mình làm mà không có khỏi phiền não, đó là Phật sự. Không phải lên trên này phụng sự lao cái tượng Phật mới kêu Phật sự đâu. Phật sự có thể là cái việc dọn cái lều, quét cái sân, rửa cái chén, nhưng mà mình làm bằng cả cái trái tim của mình thì đó gọi là Phật sự. Tại vì trong khi mình làm mình có Phật tâm, phải không? Khi mình làm mình có Phật tâm thì việc đó tự nhiên nó biến thành ra Phật sự. Còn mình làm việc Phật mà tâm mình giận dữ phiền muộn thì cái đó ma sự chứ không phải Phật sự, dù được mệnh danh là Phật sự. Cho nên mình ngày hôm nay đó, mình đi tu học gieo duyên. Và những vị nào mà chưa được vào gieo duyên chính thức, nhưng mà cái duyên mình cũng là ở ngoài đó, tức là tới giờ nghe giảng mình chạy vô, giảng xong mình chạy về, hằng lát mình canh tới giờ giảng mình vô nữa, hay tới giờ mình tụng kinh nó cũng gieo rồi đó. Rồi thôi, Pháp Hòa cũng cầu chúc cho quý vị đó sớm ngày có được cái cơ duyên chính thức nhập đạo 10 ngày. Hồi xưa mấy cái khóa đầu là tới 2 tuần lận đó. Tu không tiến, tu lùi. Thay vì 14 ngày tăng lên 3 tuần phải không? Giờ mình tu sao tụt xuống còn 10 ngày. Thôi cũng được, 10 ngày cũng còn hơn là mình không có ngày nào. Thì trưa hôm nay đó, thì Pháp Hòa muốn, thật ra thì đây là những cái điều nó rất là cũ. Bởi vì trong khóa nào thì bổn phận Pháp Hòa thì cũng phải nhắc nhở cho quý vị. Cho nên là có một vài điều Pháp Hòa nhớ tới đâu thì nhắc tới đó. Rồi vị nào có thắc mắc thì cứ giơ tay hỏi. Thì trưa hôm nay là bởi vì mình mới có 2 ngày à, cho nên là Pháp Hòa biết quý vị còn nhiều cái bỡ ngỡ, còn nhiều cái chưa hiểu. Thì Pháp Hòa quý vị có bổn phận cần hỏi. Chứ đi tu rồi mà cầm bát ăn cơm, bát ấn cúng dường mà về nhà hỏi má làm gì, má có biết đâu con. Ai làm sao má làm vậy. Phải không? Thành thử ra mình phải hiểu tại sao. Thầy Pháp Ân hay là quý thầy khác thì sẽ lo hướng dẫn quý vị những cái giáo pháp cao siêu. Còn bổn phận Pháp Hòa là phải chăm sóc cái chuyện sinh hoạt của quý vị. Cho nên những gì quý vị chưa hiểu, quý vị cần hỏi. Giờ Pháp Hòa nhớ cái gì thì Pháp Hòa nhắc cái đó. Giờ nhớ một cái chuyện gọi là mình ăn cơm đây nè. Ở trong chùa đó, cái buổi cơm trưa người ta gọi là quá đường, chứ không phải là quả đường. Quá là đi qua, đường là trai đường, quá đường tức là đi qua cái chỗ mà ăn cơm đó, gọi là trai đường. Ở trong chùa có nhiều đường lắm. Đường này không phải là đường lộ, đường này là cái nơi chốn. Thí dụ như chỗ thờ Phật ta kêu Phật đường, chỗ để chuyên môn ngồi thiền kêu thiền đường, chỗ chuyên để ăn cơm kêu trai đường, chỗ để quý thầy ở là tăng đường, chỗ để tiếp khách là khách đường. Hiểu ý không? Thành thử ra ở trong chùa đó, nếu mà cái chùa mà rộng đó, nhiều gian, mỗi chùa có một, mỗi một căn như vậy là làm một cái việc khác nhau. Thí dụ như có một cái chỗ đó chuyên môn ai niệm Phật thì vô đó ngồi niệm, kêu niệm Phật đường. Rồi có một cái chỗ nữa ai muốn trì kinh thì phải vô cái phòng đó, kêu là trì kinh đường. Còn mình đây á, nhất đường con chỗ à, nhưng mà cái gì cũng vô đây à. Bây giờ là thành giảng đường, rồi lát chiều là gì, trì kinh đường à, lễ Phật niệm Phật, ngồi thiền gì cũng có cái đường này thôi. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật chuyện gì cũng qua. Có cái bài sám Di Đà mở đầu bằng như vậy đó, muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật chuyện gì cũng qua, vậy khuyên phải niệm Di Đà hồng danh sáu chữ thật là rất cao. Chỉ có sáu chữ thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, mà nói hoài nói không xong, niệm hoài niệm không hết. Ở đây cũng vậy, mình muốn đi tới nơi tới chốn là chỉ có con đường này thôi, muốn đi có một đường này. Thì cái chỗ mình ăn cơm kêu là quá trai đường, thì cái khi mình đi tới cái chỗ đó ăn kêu là quá đường. Ở bên tàu á thì người ta gọi cái chỗ đó là ngũ quán đường, tại vì cái chỗ đó khi ăn là phải thực hiện năm cái phép quán. Quý vị nhớ không, trưa nào Pháp Hòa cũng đọc cho đại chúng nghe bằng năm cái phép quán đó đó. Cho nên là vô trong đó ngồi ăn là phải quán nha. Mà không phải quán coi cái này nấu gì, dập dập ra coi, à tôi biết cái món này mà sao tôi biết nấu làm sao. Mà người ta nói, ố cái này có chân nấm à, cái này có tổ kỳ, không phải quán kiểu đó đâu. Không phải mở mở ra coi có gì rồi về nhà làm, nó không phải kiểu vậy. Mà quán đường đây có nghĩa là mình ăn cơm mình quán tưởng thức ăn này từ đâu tới. Đâu phải là mình có tiền có của là tự nhiên nó rơi xuống đâu, cực khổ lắm à. Cho nên mình dịch tiếng Việt rất là rõ ràng, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài, và rất nhiều công phu và tình thương lao tác. Có tình thương trong đó nữa. Không thương mình đâu có làm được chuyện đó. Không thương mình người ta đâu có đổ mồ hôi để mà làm ra những bữa ăn cho mình. Cho thương mình lắm ta mới làm ra. Cho nên khi mình ăn á, cái nguyện thứ hai của mình sau khi mình thấy, mình nhận diện được, mình nhận diện được cái ăn uống mà khó khăn từ từ của quý mà đến rồi, thì bắt đầu cái điều thứ hai là mình lập nguyện liền, xin nguyện ăn cơm trong chánh niệm, ăn cơm với lòng biết ơn, tu học tinh chuyên để xứng đáng thọ nhận bát cơm này. Cho nên mình cầm cái bát cơm lên đó, dù là một muỗng hai muỗng mình thấy nó cũng nặng lắm, mà khi ăn á là mình phải giữ cái tâm. Tâm đó là tâm gì? Tâm gì làm gốc? Tâm tội lỗi, mà tâm gì là gốc của tội? Tâm tham. Tham đẳng vi tâm. Tâm tham là tâm là gốc. Bởi vì mình mà không có tham là mình không có khổ. Nhiều khi tham tu quá cũng khổ. Tại vì biết làm sao? Tu mà không có biết chừng mực, tiếng Anh nó dịch là không có moderation, không có moderate. Thấy chị kia tụng kinh Pháp Hoa, mình cũng về mình kiếm một cuốn Pháp Hoa mình tụng để bằng với chị. Đó, cái đó là tu, gọi là mình còn hơn, mình còn so sánh. Thành thử ra mình ngồi tụng chứ không biết chị tụng tới phẩm mấy rồi ha. Mệt lắm rồi nhưng mà cũng ráng tụng thêm 4 phẩm đi, để một lát mình về mình gọi mà bả tới phẩm thứ 3 là ô da, mình 4 phẩm rồi. Thành thử nhiều khi mình không có để ý mấy cái đó. Mà mấy cái đó là mấy cái mà mình cần phải chuyển nó đó. Cho nên mình ngồi thở để làm gì? À, ngồi thở là để thấy được những cái đó nó lên, nó xuống. Mà nhiều khi mình kêu ngồi thiền, nghe thấy nó chữ nó bự quá. Chứ thiệt sự ra ngồi đó là để nhìn ngó nó. Cưng nó làm gì đó. Tham đẳng vi tâm. Tại sao trong bữa ăn mà lại nói cái chuyện tham đẳng vi tâm? Bởi vì nhiều khi mình tham ăn. Tham ăn đây là một trong ngũ dục. Tham tiền, tham sắc, tham danh, tham ăn ngon, tham ngủ kỹ. Mặc dù mình nói bữa nay ăn chay nằm đất, nhưng mà chay dở quá cũng khó ăn lắm. Nằm mà nó không êm cũng khó chịu lắm. Cái ghế bố nó sụt xịt. Cái thứ tư á, là mình phải coi những món ăn này là món thuốc để trị bệnh thôi. Cho nên buổi chiều đó, trong cái chương trình Pháp Hòa để là dược thực. Dược thực là ăn thuốc. Thì nhớ là buổi chiều là dược thực. Ăn để mà trị cái bệnh đói khổ của thân. Rồi ăn để mà mình tu. Rồi cái thứ năm là muốn xây dựng đạo nghiệp. Cho nên khi mà hồi nãy Pháp Hòa có giải thích cho quý vị mà quy y đó, thì Pháp Hòa mới nói rằng mình ý thức được rằng cái thân thể mình là do tổ tiên ông bà trao truyền lại khỏe mạnh, để mà mình dùng thân này để mình tu và mình làm được nhiều việc cho lợi cho mình, cho gia đình, cho xã hội, mà không biết lại đem cái thân này đi làm những cái việc cho nó đau khổ, cho nó bệnh tật, đó là lỗi đó. Thành thử cái giới thứ năm á, không phải mà mình gọi là mình uống rượu cái là đi xuống địa ngục, mà khi mình uống rượu như vậy là mình có lỗi với tổ tiên ông bà, lỗi với các thế hệ con cháu. Thì khi mà quý vị mà đi vào trong cái bữa ăn như vậy đó, thì quý vị sẽ nghe ba hồi khánh báo đó. Xong rồi mình ngồi im, rồi cái là mình nâng cái bát lên. Mình bắt cái ấn này gọi là ấn Tam Sơn nè. Ấn ba hòn núi. Tam Sơn, ba hòn núi nè. Ấn là gì? Ấn là một cái sự tượng trưng cho cái định lực. Cho nên mỗi khi mà nói cái gì đó, phải không? Thì người ta hay ở việc ở đất nước người ta hay có cái mộc á, cái siêu. Khi mà cái gì đã quyết định rồi á, ta đóng mộc xuống. Hồi xưa ở Việt Nam mình hay nói câu là bút xa gà chết. Quý vị có hiểu cái câu đó? Không phải vậy đâu. Hồi xưa mà muốn người ta ký một cái giấy chứng nhận cho mình đó, là mình sẽ đem gà tới mình mua cái chữ ký đó. Cho nên cái ông quan đó mà ổng xa cái bút xuống chứng giấy cho mình đó, là mình phải tốn một con gà. Cho nên cái chữ bút xa gà chết là vậy đó. Bút mà xa xuống là con gà nhà mình phải chết. Kêu là bút xa gà chết. Cho nên khi mà mình làm cái gì là có cái ấn đóng xuống. Trong chùa mình tu đạo mình có cái ấn nè. Khi mà ta nói cái gì mà quyết định là đưa cái ấn. Lâu lâu cô hỏi một câu thôi, mình bí. Thì tại sao mình không bưng giày cho nó gọn đi, còn phiền phức chi vậy? Nhưng mà bởi vì quý vị không, khi mà cái ấn mà bắt lên đó, là nó tượng trưng cho một cái định lực. Bất cứ một cái gì mình trong đạo làm là tượng trưng cho định lực. Ngay khi quý vị chấp tay, khi mà mình chấp tay á, mình đưa 10 ngón tay hợp lại tượng trưng cho định lực. Bởi vì 10 ngón mình nhiều khi nó còn chạy nhảy, giống như tâm thức của mình nó chạy chỗ này chỗ kia vậy đó. Thành thử khi bây giờ mình đứng trước Phật rồi, tâm mình nhiếp lại, thì bây giờ muốn nói lên cái sự nhiếp tâm đó là 10 ngón tay hợp lại. Chúng ta gọi là hiệp trưởng. Hiệp là hợp, trưởng là bàn tay. Hiệp trưởng là hợp trưởng, tức là mình hợp lại, nhất tâm. Có phải không? Mà thật sự là linh diệu. Buông xuống vậy cái tự nhiên thấy người đó buông luôn. Mà tự nhiên mỗi cái việc gì mà làm mà chắp tay lại, cái tự nhiên cái khung cảnh, cái hòa trang nghiêm lại liền. Đúng không? Thôi bây giờ ví dụ quý vị ngồi vậy là thấy bình thường nè. Nhưng mà bà nói là xin mời đại chúng niệm Phật, cái tự nhiên không ai nói ai mà tự động bắt chưởng liền, đưa lên chắp tay, mà tự nhiên cả đại chúng chắp tay là tự thiên thấy đạo tràng nó khác liền. Có phải không? Trang nghiêm đạo tràng đó, rõ ràng là như vậy thôi. Cho nên bắt cái tay này 10 ngón lại, bàn tay 5 ngón em vẫn kêu xa. Không, nhưng mà tại vì nó 5 ngón cho nên nó kêu xa lắm, mà do nó 10 ngón là nó hợp tâm. Cho nên thường thường khi mình ngồi mình trì kinh á, là tay mình để về đây cũng là cái ấn nè, định tâm. Hàng ma, ma này là ma gì cũng phải bắt cái ấn này rồi ma nó chạy đâu nghe. Rồi đi tới đâu mà nghi ngờ có ma cái cầm gì quá. Rồi bảo đảm không lên cái ông thầy chỉ chặt. Ma đây là không phải là ma bên ngoài, mà là con ma tâm nó chạy chỗ này chỗ kia mà mình để như vậy, gọi là hàng ma. Chơi Phật ngồi thiền Phật để cái ấn vậy. Chờ khi mà mình ngồi mình trì kinh á, là mình để như vậy. Trì kinh, thí dụ trì kinh bộ đó, thí dụ tụng kinh Pháp Hoa, tụng cái gì mà tụng lâu đó, mình để cái tay như vậy. Chứ không phải ngồi xếp bằng xong rồi khùng cái lưng để hai tay nhịp. Dạ duy nỉ, dạ nó. Rồi còn khi mà mình thấy trên kia mà công kia không đánh trật cái rồi bắt đầu mình ra dấu. Cho nên cái tâm mình nó chạy, cho nên nó chưa có vô khớp, chưa có vô khuôn. Cho ấn định cái tâm lại. Hồi đó có quà có một chú tiểu, bây giờ chú 15 tuổi rồi. Có một bữa chở chú đi học, chú lên xe chú hỏi thầy, thầy mình tụng kinh bằng nhạc rock and roll được không? Thôi bà hỏi rock and roll là tôi muốn làm sao đâu, nói nghe coi. Con thấy cái bài chú Vãng Sanh á, tụng theo kiểu điệu nhạc and roll được á. À di rì đô và tí, di rì đô và tí. Rồi Pháp Hòa cái tức cười, chở chú đi mà chú lên chú hát nhạc Nhật cho mình nghe. Thì khi mà mình ngồi mình tụng kinh mình để vậy. Khi mà tới cái lúc nào mình niệm danh hiệu Phật là tay mình chấp lại. Cho nên mình, khi mình ngồi mình tụng kinh á, tâm định là ấn bắt. Mà không nói ấn mà lại là ấn. Bởi vì chữ ấn là tượng trưng cho cái sự nhiếp tâm của mình có định lực trong lúc đó. Mà vì mình có định lực cho nên mỗi khi nghe danh hiệu Phật, danh hiệu của Bồ Tát là tự động tay mình bắt lại liền. Tay đây coi phim Tây Du Ký rồi, tới cái lúc mà Hồng Hài Nhi mà đánh với Quan Âm đó, nhớ không? Thì Đức Quan Âm để cái tòa đó, Hồng Hài Nhi bắn lửa vô, Đức Quan Âm phóng lên tòa sen trống. Hồng Hài Nhi thấy thích quá, leo lên đó ngồi. Thì khi mà leo lên đó ngồi là tự nhiên tay của Hồng Hài Nhi khiếp lại như vậy. Có phải không?
Đó.
Cái chỗ đó là muốn nói rằng khi mà tâm mình mà còn rời khỏi tòa sen là tâm nó không định. Rời khỏi tòa sen là nhiễm ô, mà leo lên tòa sen ngồi là tâm định. Thì sen là tượng trưng cho sự thoát trần bất nhiễm. Mà người không còn nhiễm là người tự nhiên tâm định. Cho nên Hồng Hài Nhi, tại sao là đứa nhỏ? Vì đứa nhỏ là tượng trưng cho lý lắc, tượng trưng cho cái sự chạy nhảy, nhưng nó rất là ngây ngô, nó rất là ngây thơ. Tâm mình nó cũng trơn chất như vậy đó. Sở dĩ nó không trơn chất là tại vì sao? Nó ô nhiễm. Cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn có một phẩm là Anh Nhi Hạnh. Học cái hạnh của con nít, học cái hạnh của trẻ thơ. Trong kinh nói rằng đứa con nít nó không biết đứng dậy, nó chưa đứng dậy được cũng vậy, tâm mình bình an chưa có khởi những niệm. Con nít chưa biết đi tới đi lui, tâm mình chưa biết chạy nhảy. Và con nít là nó gây rồi, ăn lát rồi nó chơi nữa với nhau. Còn mình là khác. Mặc dù vô xuất gia rồi đó nha, học hạnh giải thoát rồi đó, tôi nói toàn là từ cao không à. Đắp y thì y nhẫn nhục nè, phủi tóc thì phủi tóc phiền não nè, không à, đắp liên hoa y nè. Nhưng mà một khi mà giận rồi là ngày mai tôi về chỗ đó, tôi không ngồi tụng kinh gần cái giới tự đó nữa, tôi không có muốn ngồi ăn cơm ngang cái người đó nữa, vân vân. Mà bữa nào mà biết người đó nấu là dứt khoát tôi chỉ ăn cơm nước tương thôi, tại tôi sợ bị bỏ độc. Mà độc này không phải là độc thuốc chuột, mà độc gì biết không? Độc của tham, của sân, của si. Cho nên á, người cái oai nghi của người đệ tử Phật á, là khi mà mình ngồi mình tụng kinh á, niệm danh hiệu Phật mình chắp tay, khi mình tụng kinh thì tay mình để vậy. Còn nếu mà mỏi nữa thì mình chỉ để hai bên vậy thôi. Mình đừng có tập cái tay mình nó trạo cử. Trừ trường hợp á, cái người đó là cái người dẫn lễ, người ta muốn ra dấu để cho cái người thỉnh chuông mỏ đó biết cái nhịp mà làm, thì cái vị đó ra dấu thôi. Còn mình không có bổn phận gì hết thì ngồi cho yên. Mà mình hay có cái bệnh không phải của mình mà hay lăng xăng đó. Rồi tới phiên kêu, tới phiên mình, cái mình run, mình nói mình không biết làm. Mà hễ mà chuyện của người khác thì mình hay xen vô, kỳ vậy đó. Cho nên những cái đó là mình kêu là tập khí. Tập khí tức là cái tật á, cái thói quen của mình. Rồi khi mà mình ăn cơm cũng vậy, tới giờ mà mình sướng cái lời tăng bạc, tâm mình phải nhiếp lại. Thay vì mình sướng bằng tiếng Việt, bằng tiếng âm Hán: Phật chế chúng tăng thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại tính thí nan tiêu, thì mình sướng bằng tiếng Việt: Phật dạy ta khi ăn nên duy trì chánh niệm, đừng để tâm ý lo nghĩ chuyện quá khứ hoặc tương lai. Nếu mà muốn nói rõ là nếu ai tán tâm nói nhảm của tính thí khó tiêu, đại chúng nghe tiếng chuông xin nhất tâm niệm Phật. Đó là cái lời khuyên nhắc. Rồi sau khi mình khuyên nhắc rồi, mình A Nam Mô A Di Đà Phật rồi, bắt đầu mình ăn thứ lớn như vậy. Và khi mà mình vào bàn quả đường á, là mình không có nói chuyện, trừ trường hợp có việc cần lắm. Tại vì mình cần phải lắng tâm để mình có thể thưởng thức được món ăn. Mà mình muốn quán á, là tâm mình phải nhiếp niệm lại rồi mình mới quán được, phải không? À, cho nên gọi là quán. Quán đó là mà nhìn sâu mà tâm còn chưa có tỉnh thì sao nhìn được. Cho nên thường ngồi thiền đó, ta ngồi ngay ngắn rồi là mắt ta nhìn xuống, là tượng trưng cho soi lại lòng. Tại sao không mở mắt ra, tại sao không nhắm mà nhìn xuống? Nhìn xuống là người tu lúc nào cũng nhìn xuống và soi lại mình. Ý nghĩa nó vậy đó. Mình soi lại mình. Khi mà mình vào chánh điện, mình đi đứng và khoan thai, có trễ cũng không sao, đi từ từ, không có gấp. Rồi mình ôm bát tới, rồi mình xá rồi thì mình bắt cái ấn này, à, bắt cái ấn để đây này, ấn tam sơn để mình bắt lên, cắm cái muỗng cho ngay rồi bắt cái ấn cúng dường. Khi mà cúng dường rồi mình mới xả ấn ra, để chén cơm xuống. Mà nếu mà vị nào mà có những cái ghế ngồi cao đó, mà nếu mà quý vị mà có lễ Phật đó, thí dụ chỗ mà chật đó, mình cũng không cần dời cái gối. Hiểu ý không? Mình để yên đó rồi mình lễ ở trên đầu, mình để trên gối đó cũng được, để nó tránh đi cái sự đụng chạm những người bên cạnh. Tại người ta cũng cần có cái chỗ để người ta lễ. Rồi mình đẩy cái ghế mình qua cái người ta mất chỗ, cái mất chỗ người ta phiền người ta đó, thấy không? Thành thử ra nếu thì thay nó giống như mặt đất vậy thôi, cái gối cao như mặt đất vậy thôi. Thành thử ra mình để cái đầu mình xuống đó cũng được, không sao. Còn vị nào mà lỡ mà đau chân, cứ lên ghế ngồi, đừng có ráng. Mình đau chân thì mình lên ghế ngồi. Và cái áo tràng của mình mặc á, không, là để mà mình giữ cái oai, giữ cái nghiêm trang ở trong đạo tràng. Cho nên khi mình ngồi đó là mình nhớ là mình dở cái chân, dở cái áo lên rồi mình xếp bằng lại đàng hoàng, rồi chỉnh cái áo lại. Rồi cái vạt ở đằng sau đó, khi mình ngồi mình vén lên nhẹ nhẹ vậy, rồi ngồi xuống, rồi mình mới để cái vạt ra và không ngồi lên cái vạt, không ngồi lên vạt áo. Và khi mà mình để nó cũng để nhẹ nhẹ, chứ đừng có hất cái phẹt ra cái ở đằng sau, cái là bụi nó văng, cái bắt đầu nó nhăn cái à, mà nhiều lần như vậy cái ta phiền. Pháp Hòa cái khóa tu xuất gia gieo duyên đầu tiên đó, Pháp Hòa có hướng dẫn cho đại chúng mấy chục cái oai nghi của một người đi xuất gia. Vị nào mà chưa có nghe cái đó thì kiếm lại cái bộ dĩa nét đẹp của người Phật tử, nghe cái đó để học những cái oai nghi ở trong chùa. Còn ở trong một cái khuôn khổ khóa tu, năm nào mình cũng lặp đi lặp lại, chỉ nhắc nhở thôi chứ còn không có thể nói hết được. Nhưng mà đó là những cái căn bản Pháp Hòa muốn hướng dẫn cho đại chúng. Rồi khi mà mình ngồi buổi sáng mà vô ngồi thiền đó, thì đắp y rồi mình đến trước chánh điện là mình xá, rồi mình ngồi xuống. Ngồi xuống theo thứ tự, ai tới trước ngồi vô trước, đừng có thích đâu ngồi đó. Thì một lát người ta khó vô lắm, rồi cái tự nhiên đạo tràng nó bị không có đẹp, không có trang nghiêm. Khi mà mình đắp y thì mình nhớ là mình đi qua một bên mình đắp, đừng có đứng ngay chánh điện đắp y, hay là nép một bên chứ cũng không, đừng có đi vô nhà tổ, đứng ngay nhà tổ đắp y. Hay là khi mình giải y cũng vậy, và thậm chí mình ra cái áo tràng cũng vậy, lúc nào mình cũng nép qua một bên, mình không có đứng ở giữa chánh điện mà mình giải y giải áo. Có ai có thắc mắc gì nữa không trước khi mình đi nữa? Dạ. Biết là còn hỏi. Thì ở trong nhà bếp á, thường thường ở trong chùa gọi là nhà trù. Nhà trù tức là bếp á. Trù là bếp, chứ không phải trù quẻo theo kiểu Việt Nam mình đâu nghe. Nói thôi hết chuyện vô cái nhà trù. Hồi xưa mà mỗi khi mà an cư á, mà đúng pháp là người ta kiết giới từng phần hết như vậy. Ở đây thì mình gọi là xuất gia gieo duyên thôi. Nhưng mà Pháp Hòa xin nhắc như thế này nè, đại chúng buổi sáng mà qua chùa đó, mình nên giữ cái không khí yên tĩnh. Khi mà đại chúng giữ không khí yên tĩnh là quý vị xảy có một cái năng lượng ghê gớm lắm, nó nuôi dưỡng mình lớn lắm. Tại vì mình về nhà bảo đảm không bao giờ có không khí đó, thành thử ra cái không khí ồn là nó thường rồi. Bây giờ mình vô đây mình thử mình nuôi dưỡng nhau bằng cái không khí im lặng, mình sẽ thấy nó khác lắm. Tiếng Anh nó dịch là noble silence, một sự im lặng mà rất là hùng tráng, im lặng mà có sự hộ niệm rất nhiều. Chứ không phải im lặng cái kiểu mà lạnh ngắt như tiền, cái kiểu mà không ai muốn nói với ai, không phải. Trong cái im lặng đó, nó tỏ ra cái chất lượng tu tập an tịnh của mỗi người. Nó có hai thứ im lặng. Mình giận nhau, mình không nói với nhau, cái im lặng nó lạnh lắm, đúng không? Tại vì nó tỏ cái gì? Tỏ cái giận hờn. Nó tỏ cái hờn, cái giận, cái trách móc ở trong đó. Cho nên vô bước vô cái chỗ đó nó cũng im vậy đó. Nhưng mà nghe, nghe đâu đây cái lạnh lạnh trong đó. Còn nếu mà mình ở trong chùa mình im lặng, mà im lặng từ cái nội tâm an tịnh á, nó tỏa ra cái không khí an tịnh nó khác lắm. Quý vị không tin, sáng ngày mai tự động mỗi người tự giác và nuôi nhau bằng cái im lặng đó đi. Quý vị sẽ thấy. Quý vị có cảm nhận được hai cái im lặng Pháp Hòa nói không? Im lặng do giận hờn nó khác lắm, nó cũng im nhưng mà nó tỏ ra cái gì đó nó buồn tẻ, nó chán chường, nó mệt mỏi lắm. Nhưng mà cái im lặng của sự tu á, nó khác lắm. Cho nên ở trong chùa cũng vậy, Mà nếu mà có vui đùa với nhau đó, mà cái vui đùa của thế gian đó, nó cũng khác với cái vui đùa của trong đạo lắm. Thí dụ như là cái ngày cuối của khóa tu là mình hay có một buổi trà đàm với nhau đó. Quý vị thấy không, cái không khí mà của thiền môn vui, cười nói giỡn nhưng mà nó khác lắm. Tại vì mỗi một cái lời nói chơi giỡn cười ra, nó tỏ ra cái chất lượng của người tu học. Ví dụ có một cô Phật tử, cô kể cô nói lần đầu tiên cô vô tu á, biểu ăn 3 miếng cơm lạc á, cô múc 3 muỗng đầy, cô nhai chưa xong muỗng thứ nhất thầy làm muỗng thứ hai, cô nhai chưa hết muỗng thứ hai thầy làm muỗng thứ ba, cô một 3 muỗng cơm đâu vậy. Cô nói trời ơi, thầy kêu mình từ từ mà sao thầy ăn lẹ quá. Tới hồi cô nhìn cô thấy người ta dít cái chút chút vậy nè, mà cô làm 3 muỗng. Thấy không, là khi mà kể ra là nó cũng vui phải không? Rồi cái có một cái chú nọ lên biểu đi cúng cúng chim đại bàng, cúng súc sanh. Rồi cúng xong chú lại chú múc cơm chú ăn, mà chú quên thay vì nguyện đoạn nhất thiết ác á, chú nói, chú nói nguyện tu nhất thiết ác. Ta nguyện tu nhất thiết thiện, chú nói nguyện đoạn nhất thiết thiện. Rồi thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy đang rửa chén hay đang quét nhà nghe chuông báo rồi, nhìn đồng hồ còn 5 phút thôi để ráng quét cái nhà cho xong, rồi trên này cái chuông mỏ rồi cái quýnh quán lên, chụp cái y quấn cho quên đắp cáo tràng. Mặc bộ đồ bạc hò đi. À, cái đó không có phải là mình trách, nhưng mà nó vui lắm. Rồi khi mà mình đi về nhà, có lâu lâu mình nhớ những cái bữa mà mình đi tụng kinh mà mình không ảo tràng. Quý vị nhớ hồi xưa ở chùa đó, là xin lỗi, cái quần mình mặc ở trong chùa ngày xưa đó không có thun. Hồi xưa người ta đâu có mặc quần thun, người ta mặc cái sợi dây nó rút không à. Có phải không, quý vị nào mà già xưa đó là biết đó, mặc rút. Thì mỗi khi mà ngồi thiền á là cái rút đó nó khó thở lắm, cho nên mỗi lúc mà ngồi thiền là phải rút cái dây ra. Nhưng mà nhớ là rút rồi mà khi mà ta thỉnh chuông xả thiền là phải tốt. Con có thầy đó, thầy rút xong cái thầy quên. Thầy đứng vậy. À, mà cái vui của cái sự quên rút dây đó nó nuôi mình cả đời. Ta mình nhớ là mình sống ở trong thiền môn, nó có những cái vui rất là chay. Quý vị biết là 2-3 ngày nay là có quà bù đầu, đủ việc hết, chỗ này chút, chỗ kia chút, mà ông thầy Pháp Ân thì ông cứ run. Đi ra mở cái cửa cũng rung, khép cái cửa cũng rung, mà mình gấp đi vô cái đụng thảy cái đụng kia, đụng thảy cái đụng, ủa đụng nữa. Và quý vị biết ngày hôm qua là đụng thảy mấy lần, không có mở, mà cứ vậy mà chọc nhau thôi. Mình nói trời ơi, ông rung ngồi chỗ đi, cứ đi đâu đi hoài. Nếu quý vị biết là ở trong chùa nó vui lắm. Và cái số pháp hòa có lẽ mình luôn luôn phải sống như người già. Hồi đó pháp hòa đi vô chùa tu, ở chung phòng với ông cụ sư huynh của mình là ông cụ Pháp An. Lúc đó pháp hòa 16 tuổi và ông 88 tuổi rồi. Trời ơi, mà sao lúc đó mình không có biết chán biết gì hết trơn á, mà vui lắm, tu hạnh phúc lắm. 8 giờ mình học bài công tắt đèn đi ngủ. Mình học bài xong mình tắt đèn đi ngủ, mình ngủ ngon lành cái 2 giờ ông thức mở đèn. Mà quý vị biết hai huynh đệ mà ở, nghĩa là hai cái giường cách nhau chỉ có 2 gang tay thôi, và trong phòng đó không có để cái gì được hết. chỉ có một cái bàn rất nhỏ, mạng mình ông chiếm hết. Pháp hòa là chỉ có một cái đơn thôi, cái đơn tức là không phải cái đơn tức là một cái hộc, dở ra là nguyên một cái tủ ở dưới. Ở trong chùa không kêu cái giường, kêu cái đơn. Tại vì chữ đơn nghĩa là gì? Chữ đơn nghĩa là một mình ngủ, một người ngủ thôi. Vừa cho một người ngủ thì kêu cái đơn. Thì cái đơn đó trong chùa nó rất là tiện, là mình dở ra thì là mền, gối, quần áo, cái gì là cho hết rồi đó. Rồi mỗi người có ổ khóa, đi đâu rồi thì cứ lắp cái đó lại là khóa lại, coi như là gia tài mình có nhiêu đó. Bày bình bát một cái đơn. Mà quý vị biết không, cái sức của mình là sức ăn. Hồi đó mình ăn dữ lắm, mà ông ăn nấu cơm là ông cứ lường không à. Chiều nào mà đi học về là Pháp Hòa rầu dữ lắm. Mình đi học về là mình đói muốn chết rồi, mình muốn có cơm để ăn. Mà ông ở nhà ông nấu là ông lường nha. Thầy một bát, ông người bác, tôi một bát, chú Pháp Hòa hai bát, thế là có bốn bát. Mà thầy viện chủ thầy mời cơm khách, khách mà tới chùa có thầy hay kéo lại ăn cơm là rồi bắt đầu Pháp Hòa nhìn đâu. Ông nhìn Pháp Hòa chào máu. Con không nữa ăn. Rồi thế sao cụ không nấu nhiều nay? Chú bảo tôi nấu cơm nhiều rồi dư ai ăn. Mà hồi đó là cứ mà ở như với nhau như vậy 5-7 năm trường. Nhưng mà không có chán, không có thấy rằng tại sao mình còn nhỏ mình phải sống như một cái người già như vậy không? Sống bình thường, sống rất vui. Mà bổn phận của mình là đi học về rồi là phải nấu cơm, là phải cúng cô hồn nè, phải dọn dẹp, rồi phải rửa chén, làm hết tất cả việc trong chùa. Lúc đó chỉ có ba thầy trò thôi, thầy viện chủ, ông cụ đó với Pháp Hòa. Mà đâu có được gọi là đầy đủ như bây giờ đâu. Thành thử ra đó, quý vị biết là mình tu á, là mình phải có những cái khó khăn. Hôm trước Pháp Hòa đọc cái quyển nói về Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng đó. Thì trong đó người ta viết về đời Ngài, thì trong đó Pháp Hòa có đọc một đoạn mà Pháp Hòa thấy nó thấm. Đơn giản thôi, vì trong đó kể lại hết, Ngài tường thuật lại hết những cái khó khăn, những cái gian truân, những cái trắc trở của cuộc đời tu hành của Ngài. Thì ở trong đó người ta nói xong thì người ta nói như thế này: khi đọc xong cuộc đời của Ngài rồi thì mình mới thấy rõ ràng các vị mà người ta tu mà có kết quả tốt đó, đều có những khó khăn, những chướng duyên cùng tận lắm. Còn mình bây giờ có gì đâu. Nói chướng chứ thiệt sự chả có gì để chướng, tại vì mình chưa có đụng tới mình nhiều đó. Va chạm chút chút cho mình kêu cái đó là đại chướng, này là ma quái gì tùm lum hết, mình gọi đủ kiểu hết. Thiệt sự cái chướng của mình mà so với chư vị tôn đức ngày xưa không thấm béo gì hết. Thời Phật mà chư tăng mà cả tháng mới tắm lần, mình bây giờ cách ngày tắm ngày còn rên. Mà gom lại thì chừng 10 bữa chứ nhiêu, bằng một cái lẽ của ngày xưa. Mình nói như vậy có nghĩa là không phải là bắt quý vị không được làm cái đó, nhưng mà để chi vậy? Để mình sách tấn. Mình thấy cái gương của người xưa mà mình sách tấn mình. Mà cuối cùng á, Ngài Hư Vân kết luận đời của Ngài một câu thôi. Người ta đánh Ngài bằng bá súng, tại vì Ngài sống vào cái thời mà Cộng sản ở Trung Quốc á. Người ta vô chùa mà người ta lấy bá súng người ta đập Ngài ra máu họng. Ngài xỉu rồi, người ta nghĩ Ngài chết rồi, người ta mới bỏ qua. Mà Ngài vẫn sống lại. Mà quý vị biết khi mà Ngài sanh ra đó, khó sanh. Cho nên mẹ Ngài phải ráng sanh Ngài. Sanh Ngài ra rồi mẹ chết liền. Rồi sanh ra người ta tưởng quái thai, tại vì sanh ra trong một cái bịch, trong cái bọc. Thành thử ra quý vị biết là Ngài tường thuật lại cuộc đời của Ngài từ khi lọt lòng ra là mẹ chết. Thì nếu mà với cái nhìn của người thường á, là đứa con này là đứa con gì? Đứa con này là đứa con oan gia trái chủ, nó sanh ra mà nó hại mẹ, thí dụ vậy đó. Đó là mình nói một hai bước đầu của Ngài thôi. Nhưng mà Ngài đi tu biết bao nhiêu những khó khăn. Ngài sống tới 120 tuổi thì quý vị biết rằng biết bao nhiêu cái khó khăn trong cuộc đời Ngài. Ngài không chịu lập gia đình, vậy mà ba Ngài ép Ngài phải cưới hai một lần hai bà. Người xưa mà. Nhưng mà khi mà cưới hai người đó về rồi đó, Ngài tìm cách Ngài độ. Ngài cứ đờn riết, đờn riết mà hai người đó đồng ý cho Ngài đi và sự nguyện ở lại làm tròn bổn phận dâu con. Khi mà những cái khó khăn đó, Ngài kết luận bằng một câu: tất cả đều là nghiệp chướng. Cho nên Ngài chấp nhận, Ngài trả hết. Và Ngài nói rằng trả cho hết thì mình mới thành tựu được sự nghiệp của mình. Cho nên mình đọc những cái đó để mình học cái gương của người xưa. Mình học, mình đọc những cái đó để mình thấy được những cái hay mà các người xưa đã khắc phục như thế nào. Quý vị biết là khi Pháp Hòa đến chùa của Ngài ở Trung Hoa đó, thì ở đó người ta có một cái đường gọi là kỷ niệm đường, Hư Vân kỷ niệm đường, tức là cái phòng kỷ niệm Ngài Hư Vân. Thì thời đó Ngài Hư Vân đã chế tác ra một cách ngồi định tâm bằng cách là Ngài chẻ một cái khúc tre. Rồi khi mà ngồi thiền là Ngài cầm khúc tre đó trên cái chân của Ngài. Ngài xếp bằng rồi Ngài để khúc tre trên cái gối đó. Rồi Ngài mới nắm cái khúc tre đó, giữ tâm cho định. Thì khi Pháp Hòa đến đó đấy, thì quý thầy ở đó có tặng cho Pháp Hòa cái miếng tre đó. Quý thầy mới giải thích nói đây là, quý thầy có chỉ cho mình coi một bức hình lão hòa thượng ngồi cầm tre trong khi ngồi thiền. Có một hôm cách đây không lâu, khoảng hai tuần trước, thì Pháp Hòa lại lấy cái quyển đó ra và đọc lại. Thì khi mà đọc xong thì cái đêm đó Hòa nhớ là 3 giờ sáng. Thì trong khi mà ngồi đọc cái quyển đó thì mình mới ngã lưng xuống, cái tự nhiên trong đầu mình khởi một cái ý. Thì tự hỏi mình, Pháp Hòa hỏi: ủa, không biết hồi xưa mình có từng là một người đệ tử trong pháp hội của Ngài Hư Vân không? Tại vì Pháp Hòa có cái duyên với Ngài lớn lắm. Khi mà nói tới Ngài đó là tự nhiên người mình nó rợn lên. Hồi nãy là ngồi nhắc Ngài là tự nhiên từ trên này nó rợn xuống vậy. Mà khi đi qua Trung Hoa và đến những đạo tràng của Ngài đó, là mỗi một cái lễ của mình xuống là mình khóc. Giống như mình gặp lại người xưa. Cho nên cái bữa đó tự nhiên mình đọc xong thì Pháp Hòa nhớ rất là rõ, bữa đó là 3 giờ sáng. Thì mình tự hỏi mình một câu như vậy: mình có phải là hồi xưa mình ở trong pháp hội của Ngài Hư Vân không? Thì bây giờ đó mình biết, mà mình hỏi là hỏi vậy, nhưng mình biết dù mình không có ở trong pháp hội của Ngài Hư Vân, nhưng mình đã từng ở trong pháp hội của chư vị tôn đức. Cho nên ngày giờ này mình mới ngồi đây. Mình ngồi đây để mà mình tiếp tục, mình gieo tiếp, mình đã gieo rồi. Cái duyên đó nó tiếp tục, nó lây lất và nó làm cho mình tiếp tục tới bây giờ. Cho nên là mình phải thấy cái đó để làm gì biết không? Để làm một sức mạnh đi lên, là một sức mạnh tiến tu cho mình. Mình phải tự nhận. Cho nên ở trong cái quyển Lương Hoàng Sám có một phẩm tên là Tự Vui Mừng. Lương Hoàng Sám gồm 10 quyển, 40 phẩm. Trong đó có một phẩm gọi là Tự Vui Mừng. Tại vì nếu mà mình tu mình không có tự vui mừng cho cái phước của mình đó, thì nó không nuôi dưỡng cái đường tu mình thăng tiến. Thí dụ mình nói, trời ơi mình sướng quá, mình hạnh phúc quá, mình được đi chùa mỗi tuần, mình được nghe giáo pháp, nó nuôi dưỡng mình, cho nên mỗi lần mình mà được nghe giảng là mình vui. Còn mình nói mình bị nghe, cái là tự nhiên mình, cái tâm cảm mình nó khác. Quý vị có thấy cái điều Pháp Hòa nói không? Cho nên mình phải tưới tẩm, tu là mình tưới tẩm, tưới tẩm vào cái đất tâm của mình. Tưới như thế nào mà để cái điều đó nó sắp tấn mình lên. Có nhiều buổi thứ sáu Pháp Hòa ra thiền với người Tây Phương là cái là mình ra là mình hết xíu quách rồi. Cả một ngày đó nó mệt mỏi, nó quá nhiều việc rồi. Chiều hôm đó mà đi ra mà ngồi thiền với người Tây Phương nữa là mình mệt dứt. Nhưng mà trong khi mà từ trong phòng mà mình bước ra đây á, là tự nhiên mình tưới tẩm mình. Mình nói người Tây Phương mà họ đến đây họ ngồi thiền với mình, họ là những người Tây Phương, họ là những người không có phải cùng một cái niềm tin với mình, mà tuần nào họ cũng đến đây họ ngồi với mình mấy chục người như vậy, có cái gì đâu mà mình phải vui chứ. Thì khi nói như vậy cái đi ra cái ngồi một hồi nó tỉnh, và mình nghĩ rằng chắc mình không nói gì nổi với họ đâu, vậy mà tuần nào mình cũng có thể nói chuyện được với họ. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy là Pháp Hòa nói bằng kinh nghiệm. Pháp Hòa đã tu như thế nào thì Pháp Hòa nói cho quý vị nghe như vậy. Sáng nhiều khi mình mệt dữ lắm, mình đâu có ra tụng kinh nói. Nhưng mà hôm nào mình muốn tưới mình đi ra cho dễ đó, được cơ hội đi tụng kinh buổi sáng như vậy là hạnh phúc lớn lắm. Biết bữa nào rồi mình không còn đứng dậy nổi nữa để mình tụng kinh, tự nhiên ngồi vậy dậy và rửa mặt và đắp y ngon lành. Cho nên mình tu là mình biết nhận diện, nhận diện những cái gì mà mình tươi tốt cho thân tâm của mình. Quý vị thấy không, thoáng một cái là hai ngày rồi, thấy chưa? Cho nên không có mà gọi là đúng đắn chân chơ. Nếu để ngày mai bắt đầu tu rục, thôi kệ, hai ngày là mình gặp bạn vui quá, kệ xả láng. Mình hay có cái thái độ như vậy. Mình tu tới 10 ngày mà, hai ngày nay mới gặp bạn, thôi kệ, vui vẻ với bạn hai ngày, mai tu. Mai cái bạn khác tới, cái trời ơi hôm nay mình vui với nhiều người mà không vui với này chắc giận à, thôi để vui với chị này bữa nữa. Rồi ba ngày, rồi cái ngày hôm sau cái có người từ giả đi về, có nói mai chị về rồi mình không có chơi với chị uổng, à chơi với chị để mai chị về. Cái là 4 ngày. Có phải không? Mình có nhiều lý do lắm. Cho nên là tổ thật hiền đó, ngài cũng biết kiểu của mình, cho nên ngài mới đưa 10 lý do để phát tâm Bồ Đề. Trong đó có cái lý do gì? Vì nghĩ báo ơn Phật, vì nhớ ơn cha mẹ, vì nhớ ơn chúng sanh, vì cái khổ sanh tử, vân vân mà phát tâm. Chứ ngài biết mình hết á, chư tổ chư Phật biết định của mình hết á, chứ các ngài nói ra đâu là đúng đó. Nhưng mà các ngài cũng là ai? Các ngài cũng là mình đó. Các ngài cũng đã từng sống cái kiểu phàm tục như mình đó. Nhưng mà các ngài đã chế tác như thế nào để các ngài có thể vượt những khó khăn, và các ngài vì thương mình và để lại. Cho nên cái bản văn thủy sám cũng do ngài ngộ đạt sau khi giải được cái nghiệp chướng của mình với cái người trước. Vì cảm được cái nghiệp chướng nhiều đời, cho nên ngài đích thân ngài viết lại cái văn thủy sám. Cho nên ngày nếu mà ngài ôn cái pháp đó để ngài tự sám hối cho mình á, thì ngày nay mình không có cái quyển thủy sám pháp. Cho nên ngài đã được cho ngài phần của ngài rồi, và ngài thương người sao cho nên ngài để lại. Lương Hoàng Sám cũng vậy, Hòa Thượng Chí Công vì vua Lương Võ Đế mà viết ra cái bộ, mà ngài viết không phải một mình ngài tập hợp các vị cao đức ở trong nước thời đó, quy hợp lại, viết ra một cái bộ sám hối cho bà hoàng hậu Hy Thị. Mà quý vị biết không, trong sự diễn đạt rằng khi mà bà Hy Thị được sám hối, ở đây có ai biết cái chuyện đó không? Biết hết rồi phải không? Biết cái sự tích Lương Hoàng không? Không biết hả? Mình muốn nghe nữa không? Thầy Hòa nói sơ thôi để cho quý vị biết được cái nghiệp chướng, cái quan kết nhiều đời. Cho nên Pháp Hòa mới tụng cái giải của giải tỏ quan kết. Ngày xưa có một vị hòa thượng ở trong phòng, ngài có một con dế, và ngày nào ngài có tụng kinh trong phòng là con dế nó nghe. Mà khổ nổi con dế này có cái tật hay kêu, dế thì phải kêu, mà mỗi lần nó kêu thì ông phó trụ trì cũng ngủ không được, ông bực lắm mà không biết làm sao mà ông diệt cái con dế này. Thì bữa nọ thầy trụ trì đi vắng, ông mới mò vô phòng ông kiếm cho được cái con dế, ông bứt nó ra làm hai chết. Nhưng mà nhờ con dế biết nghe kinh cho nên con dế có cái phước, đời sau dế sanh ra được làm hoàng hậu. Ông hòa thượng mà tụng kinh cho dế nghe có phước cho nên được làm hoàng thượng. Nhưng mà đặc biệt là bà hoàng hậu này không bao giờ, khi mà ông hòa thượng ông đi về ông thấy con dế chết đó, ông thương, ông mới lấy tấm vải đỏ ông cột con dế lại rồi ông đi chôn. Cho nên đời sau hoàng hậu sinh ra ở cái lưng nó cũng có cái thẹo, và không bao giờ cho hoàng thượng thấy cái vết thẹo đó, lúc nào cũng lấy tấm vải che, cái tấm vải đỏ che cái vết thẹo đó lại. Còn cái vị mà phó hòa thượng, phó trụ trì mà bức con dế đó, ông cũng có tu. Cho nên đời sau ông mới làm hòa thượng tiếp tục, tức là hòa thượng Chí Công. Nhưng mà giữa hòa thượng Chí Công với hoàng hậu có một cái ân oán gì không biết, mà bả ghét ông hòa thượng này vô cùng. Đời trước bả làm dế, ông cắt. Cho đời này ghét. Thì khi mà hòa thượng này tu rồi, hoàng hậu Hy Thị thấy ghét lắm. Bữa nọ làm bánh bao nhân thịt đãi hòa thượng có tu không biết, ổng ăn. Nhưng mà vua Lương Võ Đế là kính hòa thượng lắm, cho nên bà mới nói ông hòa thượng mà hoàng thượng hay thường ngày mà cúng dường đó, ông đã phạm giới đó, ông ăn thịt đó. Vua Lương Võ Đế nghe giận quá, đi tới chùa để mà hỏi, thì hòa thượng đứng ngay cửa ông chờ nè. Ở đây hoàng thượng đến đây vì mấy cái bánh bao chăng? Dẫn ra sao chỉ cho ông đóng bánh bao nhân thịt. Thì ông mới nói hoàng thượng có nhớ là hoàng hậu ở nhà có phải là có một cái thẹo ngay cái lưng không? Ông nói trẫm cũng không biết nữa, mà không bao giờ hoàng hậu cho trẫm thấy. Thì hòa thượng Chí Công mới kể hết đầu đuôi kiếp trước cho hòa Lương Võ Đế nghe. Nhưng mà khi mà hoàng hậu Hy Thị chết mà đọa làm con rắn đó, đêm nào cũng về báo mộng ở trong cung kêu cứu. Nhưng mà lúc đó thì vua mới nhờ hòa thượng Chí Công tập hợp chư tăng lại để viết ra cái quyển sám pháp. Và trong kinh diễn tả, trong cái bản văn nó diễn tả, mà quý vị mà đọc cái quyển đầu quý vị sẽ thấy, khi viết xong rồi không biết đặt cho cái bộ kinh này tên gì, thì mộng thấy Đức Phật Di Lặc báo mộng rằng nên đặt là Từ Bi Đạo Tràng. Cái đạo tràng này vì tình thương, vì từ bi mà có. Ai rảnh đó lấy cái quyển đó ra đọc cái đoạn đầu sẽ thấy, ngay quyển đầu. Vì cảm thấy Di Lặc Thế Tôn thương xót cho đời, ứng mộng báo tin để đặt tên. Cho lúc mà ngài viết rồi không biết đặt tên gì, thì ngài mới nói rằng đêm đó ngài nằm mộng, ngài thấy Đức Di Lặc xuất hiện và nói rằng nên đặt cái bộ này tên là Từ Bi Đạo Tràng. Cho hồi sáng Pháp Hòa đọc cái mở đầu đó, Từ Bi Đạo Tràng Lương Hoàng Sám Pháp. Lương tức là họ của ông vua Lương Võ Đế, Hoàng nghĩa là hoàng đế, Sám là phương pháp sám hối, phương pháp sám hối vì vua Lương mà chế tác. Và ở trong đó nói nhiều lắm, nhiều thứ. Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa cũng nói rằng ai không có thì giờ đó, không cần tụng trọn bộ, cứ lấy cái quyển thứ 5, quyển thứ 6 trong đó tụng đủ rồi, cái phần giải tỏa oan kết. Mà ở trong đó Ngài Viên Giác đó, đã dịch cái chỗ đó bằng cái chữ là giải oan thích cớ. Mà Hòa Thượng Viên Giác, tức là trụ trì chùa Giác Hải ở ngoài Nha Trang, Hòa Thượng viên tịch rồi, hình như Hòa Thượng dịch cái quyển này khoảng năm 1960, và Hòa Thượng đó chính là sư ông của sư cô Thanh Quang. Sư cô Thanh Quang có đây, Hòa Thượng tức là thầy của Hòa Thượng Tịnh Từ ở bên Mỹ bây giờ. Sư cô Thanh Quang gọi Hòa Thượng dịch giả Lương Hoàng Sám mà chúng ta đang tụng bằng sư ông. Cho nên khi mình tụng lên kinh á, mình cầm quyển kinh lên á, là mình phải trào dâng cái niềm cảm xúc biết ơn. Biết ơn những vị mà người ta đã dày công, người ta truyền đạt. Biết ơn từng vị mà đã cặm cụi dịch ra từng lời, từng chữ cho mình tụng. Mỗi khi mà Pháp Hòa tụng kinh là Pháp Hòa tụng ngồi xuống mà dở quyển kinh là trong lòng mình nó đi như vậy đó. Cho nên khi mình ngồi xuống mình tụng kinh mà cái lòng mình nó khởi ơn như vậy đó, mình tụng kinh nó tha thiết lắm. Và mình biết trân quý quyển kinh lắm. Chứ không phải là mình cầm quyển kinh mình dục lên dục xuống. Mà mình phải thấy được cái ơn. Quý vị nào mà đọc sử, quý vị thấy quyển kinh Lăng Nghiêm mà ngày nay mình có đó, ngày xưa là quốc bảo, không có được mang ra khỏi nước. Mà ngài Bát Thích Mật Đế mới đem cái quyển kinh đó viết ở trong một cái tờ giấy thật là mỏng, cho nó nhỏ chữ đi, cho nó mỏng, thiệt là mỏng đi. Rồi ngài mới xếp nó thiệt là nhỏ đi. Ngài mới mổ cái bắp đùi ngài ra, ngài nhét quyển kinh ở trong đùi của ngài á, rồi ngài may lại. Rồi ngài mới đem qua tận Trung Hoa, ngài mới mổ ra, ngài dịch kinh. Và ngài nhờ một tướng quốc thời đó nhuận văn cho ngài. Hình như Pháp Hòa nhớ ông tướng quốc tên là Phù Dung. Pháp Hòa không có nhớ kỹ mà đại khái là vậy. Rồi ngày nay mình thấy kinh Lăng Nghiêm mà in hàng ngàn hàng triệu, rồi mình để tùm lum rồi mình xem thường. Nhưng mà nếu mình biết được cái lịch sử quyển kinh đó, thì mỗi trang mỗi chữ ở trong quyển kinh đó mình trân quý. Quý vị cầm một cái dĩa CD lên, ôi cái này có mấy sen à, không đâu. Nếu mà mình đem cái tâm của mình niệm ở trong đó đó, quán chiếu đó, thì mình thấy cái dĩa đó tuy nó nhẹ thật, nhưng nó nặng lắm. Nó nặng ở cái chỗ là cái người nói đó phải đem hết cái tâm tư ra mà nói. Rồi cái người thâu, rồi đem về mới cắt xén gọn gãy trở lại, rồi cong lưng mà ngồi in từng dĩa, rồi ngồi xếp từng cái label làm cho đẹp, rồi bỏ vô bao, rồi đem đưa cho mình. Quý vị thấy không? Hay là mình cầm một cái bánh lên mình ăn, mình chỉ múc ăn hai muỗng hết cái bánh à. Chẳng hạn như ăn cái bánh bột lọc, trời ơi ăn quậy bột, phải ngồi múc từng muỗng rồi quẹt quẹt ra về rồi gói. Rồi mà đâu phải tự nhiên, trước khi làm là phải xé lá, phải cắt cái lá cho nó đẹp, cho nó gọn. Quý vị thấy không? Cho nên mỗi buổi sáng tụng kinh xong rồi là Pháp Hòa lễ tứ ân. Đệ tử chúng con mang ơn cha mẹ sinh thành, đệ tử chúng con mang ơn sư trưởng giáo huấn, liệt vị tính thí đạt. Làm vậy hễ thời mà có là Pháp Hòa lễ đó. Đầu một ngày đó mình lễ bốn cái ơn đó, mà gom lại trong ba lễ của mình. Cuối cùng đệ tử mang ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ đất đá, cúi đầu kính lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. Sáng ra mình khởi một cái niệm mang ơn như vậy, thì ngày hôm đó mình sống, mình biết đền ơn. Mình thấy mình mang ơn đàn na tín thí, cho nên chỗ nào đàn na tín thí cần, mình cố gắng mình ứng, mình đáp ứng. Quý vị thấy được điều đó. Rồi quý vị nào mà lễ sám hối đó, 10 ngày nay nè, ráng học thuộc 3 câu. Trong khi mà đưa cái tay xuống lễ vậy nè, khởi tâm đừng có để nó chảy đâu nữa hết á. Nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Khởi 3 câu đó trong khi mà cái tay mình đưa xuống và phủ phục ở dưới đất. Nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Tập đó là huân tập. Tiêu vô lượng tội chướng. Câu thứ hai là giải vô lượng oan nghiệp. Câu thứ ba là tập vô lượng phước đức. Những cái mà mình lễ sám như vậy đó, mình muốn giải những cái oan kết từ trước. Nhưng mà hiện tại đời này đó, hiện tại đời này mình sống đừng có tiếp tục gây oan trái nữa. Chứ còn mà một mặt thì lễ sám, mà một mặt cứ giải, cứ kết oan kết trái hoài không nổi đâu. Cho nên đời này nè ha, mình đã có làm vợ chồng với nhau đó, đó cũng là oan kết từ đời trước đó nghe. Cho nên bây giờ mình biết tạo duyên lành đi, tạo cái duyên mới. Mình không có gặp nhau theo cái kiểu thế thường nữa, mà gặp nhau trong tình pháp lữ. Cho nên mình nói đi, mình nói với nhau, đời sau mà có gặp nhau là bất thối Bồ Tát vi bạc lữ. Còn bây giờ mình thối không phải sao? Tôi gặp bà tôi mệt quá, tôi gặp ông tôi phát rầu. Có nhiều khi mình giận đi đâu đi khúc cho rồi. Cho nên là mỗi buổi sáng đó, mình tụng cái phẩm mà giải oan thích kết đó. Trong tâm mình phải khởi, con nguyện là mình giải những cái oan kết. Mà không phải giữa hai người đó không đâu, mình còn oan kết nhiều nữa. Có nhiều khi không đụng chạm gì tới mình đó, cũng bắt đầu mình cũng tự mình cột nữa. Nó đâu có mắc mới gì tôi, như tại nó ăn hiếp bạn tôi ghét. Tao không bắt mới gì tôi thấy người kia hang hiếp người nọ tôi không ưa. Tự mình. Chứ hồi xưa đó mình ở đây, bây giờ mình có một cái mình trong nhân gian mình có một cái con gọi là con thiêu thân, phải không? Nó tên nó đúng lắm đó. Mà quý vị nào mà tụng văn thủy sám thì quý vị sẽ nhớ trong văn thủy sám có một câu: phàm phu của chúng ta như con thiêu thân tự nhào vào lửa. Ai biểu nó đâu, nhưng mà cái nghiệp, vì nghiệp lực nó thúc đẩy, cho nên tự mình làm con thiêu thân. Thì bây giờ mình cũng vậy thôi. Có những cái mình thấy mình biết vậy đó, nhưng mà cái nghiệp, cho nên cái hay cái chữ nghiệp, nghiệp lực nó chiêu á, nghiệp lực nó chiêu cảm. Trong một cái bài văn sám hối cũng có câu: nghiệp chiêu bởi mình, đường mê xin chớ bước lầm, não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Xin đừng trách lẫn trời già, trời không hiện hữu, chánh tà do tâm. Một khi thiện ác để gieo nhân, quả kia phải trổ chậm nhanh mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi, giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Khuyên đừng nại chút công lao, nhắm vào bờ giác, tâm vào tận nơi. Nếu mình đã có cái đích mình đi rồi á, là không có cái gì làm mình nuôi sụt được hết. Nhắm vào bờ giác, tâm vào tận nơi. Tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Chỉ cần mình làm một việc, trừ nghiệp chướng, giải oan gia, tham thiền niệm Phật, ấy là công phu. Muốn giải oan gia là chỉ có tham thiền niệm Phật. Tháng ngày thấm thoát phù du, bóng qua cửa sổ dễ hầu kéo lui. Hai ngày nay mình đã để cho hai ngày phù du chưa? Kiểm lại đi, mình sẽ thấy đó, có đó chứ không phải không đâu. Nửa ngày hay là một ngày có hết. Bóng qua cửa sổ dễ hầu kéo lui. Thiện tâm trước đã tày bồi, đèn thiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Đèn không đốt sao sáng, ngọc không chùi sao nó ra ngọc. Đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Cho nên mình vô đây là mình là ngọc, là đèn. Còn người ta có quẹt vọ mình là đèn khiêu ngọc giũa. Đèn khiêu mới sáng, ngọc dồi mới sinh. Chỉ cần mình làm một việc nữa, tránh vòng sáu dục bảy tình, ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. Chừng đó mình mới hiểu rõ ràng phước tội tại tâm. Mình làm mình chịu, chẳng lầm mãi mãi. Đó, mình tụng sám tu là cõi phúc, và tụng như vậy đó. Tụng bằng cả cái lòng, tụng bằng cả trái tim, thì chừng đó mình mới thấy quả thật tu là cõi phúc. Còn mình vô đây á, mình không tụng bằng cái kiểu đó, mình vẫn vô đây rồi, mình vẫn không thấy tu là cội phúc, mà mình thấy tu là gốc khổ. Mình tụng kinh mà mình đem, cho nên khi mình tụng là chấp tay, là nhiếp cái tâm mà tụng. Không phải mắt tụng không, không phải miệng tụng không, mà lấy trái tim mà ra tụng. Khi mà trái tim mà tụng được như vậy rồi, thì mình mới thấy rằng thánh ý vô cùng vô tận, phàm tâm nan trắc. Câu thường hay nói vậy đó, thánh ý cao thâm, phàm tâm nan trắc. Ý của Phật tổ thì vô cùng vô lượng. Mình cứ đem cái tâm phàm mình ra, sao mà trắc nghiệm được? Nếu mình đem lúc đó mình đem tâm rộng mở mình tụng, trời ơi, chữ nào cũng hay, lời nào cũng thấm. Chứ tại sao tụng hoài không thuộc? Là tại đâu có tụng bằng tim. Mà tụng bằng tim là nhất lệnh thuộc kinh. Hết giờ rồi. Mệt không? Mà không mệt cũng nghỉ. Dạ, mời cô. Xin lặp lại câu hỏi. Một giới tử hỏi: nếu mình cầm quyển kinh, mình lại mở trước mình có người nữa, như vậy có được không? Có lẽ cô sợ người trước mang tội phải không? Pháp Hòa cũng đâu biết. Thật ra đó thì cái này nó thuộc về oai nghi. Khi mình cầm một quyển kinh á, thì mình cũng không có đem xá người khác. Thí dụ như mình gặp thầy mà không có cầm nguyên quyển kinh, mình xá thầy. Rồi mình xá riết vậy có nó quen, bữa nào đang cầm giày dép gặp thầy mình cũng quơ dép mình xá luôn. Có rồi. Ở đây là bị cái trường hợp đó nhiều lắm. Tới cái cầu thang ở đây rồi, đúng không? Sợ mất giày, cầm đôi giày lủi rủi lủi rủi đi xuống, gặp thầy quýnh quá, cầm nguyên đôi giày của mô Phật. thì cái bữa đó không phải là bị, không phải là rồi bữa nay bị ăn bánh dày. Thôi kệ, mình ăn ủi mình thay mình nó ăn dày nghe khổ ha, hôm nay mình được ăn bánh dày. Thì mình thật ra thì trong khi mà trong một khóa lễ mình cầm quyển kinh mình xá Phật không sao, dù ở trước mình nhưng mà tại tâm mình hướng về Phật mà. Người ở trước có đâu sao, chứ không lẽ giờ mỗi lần mình lễ nó vẹt vẹt ra cho tôi xá phải không? Trước mình sao mình cứ làm vậy. Giống như bây giờ quý vị đến nhà của một cái vị nào đó, người ta trên thờ Phật, người ta dưới thờ ông bà, rồi trong một cái khóa lễ thế mình nói tôi không lại đâu, tại vì quý vị thờ ông bà tôi lại, ông bà quý vị, ông bà quý vị tổn phước, nói vậy nghe được không? Thứ nhất, nếu ở trên có thờ Phật mà tâm mình hướng Phật mình lại, thì cho dù mình có lại xuống đó trên hình tướng là thấy giống như mình lại cái hình của người chết, nhưng mà tại vì lúc đó tâm mình hướng về Phật, mình lại Phật mà, không sao. Mà cho dù trên Phật dưới ông bà mà mình có lợi mình lại ông bà của cái người Phật tử đó cũng không sao hết. Không lẽ bây giờ quý vị tới nhà người ta, quý vị không chào hỏi ai hết à? Nói tôi đi tìm Tám, Tám đâu kêu ra đây, gặp tôi chỉ chào ông Tám thôi, còn 7:30 tôi không chào. Mình nói vậy được không? Mình sống rồi mình gặp người khác mình cũng chào, thì bây giờ mình tới nhà người ta có bàn thờ ông bà, mình tới mình chắp tay mình xá ông bà, người ta có lỗi làm gì? Chứ không có cái chuyện mình đừng có quan niệm như vậy. Về mặt hình tướng mình kính người ta mình không có lỗi, không kính mà có tội chứ. Còn mình có kính chào thì có gì đâu tội, phải không nè? Còn điều thứ hai, tâm mình hướng về Phật, cho dù mình thí dụ như giờ chẳng hạn như quý vị ngồi đây mà ở góc kia có ông Phật, rồi ví dụ có bà muốn lễ Phật, cái bà đứng về đây và nói chí tâm đảnh lễ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cái quý vị vẹt ra hết, quý vị nói ông thầy không lễ, có phải không? Cho nên không có sao, tâm mình hướng về đó. Còn gì trong vấn đề oai nghi cầm quyển kinh thì mình không xá nha. Nếu mà đang cầm quyển kinh mà gặp một người nào đó đó thì mình chỉ ôm quyển kinh vô lòng cúi đầu thôi chứ không cầm xá. Mà đặc biệt nữa, đừng bao giờ kẹp nách. Có nhiều khi mình quên đó, gặp cái kẹp một cái rồi chắp tay xá, tức là mình giữ lễ với người này mà quên lễ với cuốn kinh, hiểu ý không? Chứ không sao hết. Dạ, nãy tôi chưa hỏi không hỏi.
Hoàng nghe cô không rõ lắm nhưng mà đoán thôi. Tức là cái vị thầy nào đó đến nhà của bác mà lễ Phật mà trên cái lư á có cái con sư tử phải không? Thì thầy đó mới lấy ra. Tại thầy không xá sư tử phải không? Thầy chỉ xá sư phụ thôi hả? Tức là sư tử là con thầy, cha của sư tử kêu sư phụ. Dạ thôi cũng được.
Rồi sao nữa? Rồi bây giờ ở trước thờ Phật, ở sau thờ ông bà, thầy cũng không lễ. Rồi với chú mới đặt câu hỏi là nếu như trường hợp ở đây trước Phật sau ông bà lễ có sao không, đúng không? À, hai hôm nay. Nhưng mà có một cái điều là hôm nay cả triệu người lễ rồi mà nay nó cũng chẳng nói gì hết. Vậy là nó ok. Ai Di Đà Phật. Cái đó thì mỗi vị có một quan niệm. Nhưng mà ở đây á, Pháp Hòa nghĩ khác. Cái gì cũng là cái biểu tượng. Ngay cả cái tượng ngay giữa đây mình gọi là tượng Phật cũng là biểu tượng thôi. Mới làm hồi năm 1997 mà. Thì mình có, tại vì mình nghĩ thôi, tất cả là do mình. Thành thử ra Đức Phật ngày xưa khi mà Ngài ngồi dưới cây Bồ Đề, Ngài thiền định rồi, khi Ngài thành đạo rồi, Ngài đứng dậy, Ngài lại cây Bồ Đề. Vì Ngài lại cái ơn cây Bồ Đề đã che mưa, che nắng cho Ngài trong thời gian Ngài thiền định. Bây giờ đầu con sư tử không lại, có con nai không lại, con gì cũng lại, qua tận Ấn Độ lại cây Bồ Đề chịu. Quý vị có thấy không? Cho nên quý thầy tôn đức thì Pháp Hòa không có dám nói. Mỗi vị có một cái nghĩ riêng, nhưng mà với bản thân Pháp Hòa thì Pháp Hòa thấy không có gì trở ngại hết. Ở trong kinh Pháp Hoa nói rằng nơi nào không có Phật mà có quyển kinh Pháp Hoa này cũng như có Phật. Bởi vì tất cả những lời của Đức Phật dạy, pháp thân của Phật nằm trong ngay trong cái kinh quyển kinh đó. Mà nếu mình hiểu sâu sắc hơn nữa, xá lợi của Phật không phải chỉ ở trong những cái viên ngọc đó, mà pháp thân xá lợi là những quyển kinh chúng ta đang hành trì. Cho nên chúng ta thờ pháp bảo. Quý vị mà học lại cái bài học gọi là nói về xá lợi Phật. Xá lợi Phật có nhiều kiểu. Toàn thân xá lợi, tối thân xá lợi, pháp thân xá lợi. Mà pháp thân xá lợi có nghĩa là những quyển kinh mà chúng ta đang hành trì, chúng ta trân quý. Bây giờ quý vị biết không, ở bên Ấn Độ đó, nếu mà mình mà đi đâu mình cũng tin mà mình hì hục mình lại là những cái người mà làm tiền đó, họ gạt mình như chơi. Họ lượm đâu cục gạch cục đá nào đó, rồi họ nói cục gạch nè, sư Phật ngồi nè, rồi mình lỡ mình rờ, mình khóc bù lăng bù lóc rồi mình lại. À, rờ cục gạch Ấn Độ thì mình chịu. Không, thành thử ra không có sao hết. Mà nếu mà thí dụ bây giờ mình có lại con nai đó cũng không sao, vì con nai nó vẫn còn phước hơn mình, nó được gần bên Phật. Còn mình làm người mà mình không được gần Phật, còn con nai đó nó có phước đó. Thời Phật mà nó còn lẩn quẩn ở dưới chân Phật, nó nghe Phật nói pháp. Quý chú có hiểu ý và nói không? Cho nên cái đó mỗi người một quan niệm. Nhưng mà Pháp Hòa thì không có dám nói đúng hay sai. Giờ Pháp Hòa phân tích như vậy rồi tùy đại chúng mình có cái nhận định, cái gì mình cần làm, cái gì mình nên chấp, cái gì mình không nên chấp. Thí dụ như bây giờ là không lẽ cái lưu hương mình ta hay vẽ hai con rồng á, nó chầu cái trái châu đó, rồi mỗi lần mình lại cái bưng cái lưu hương ra, rồi khi nào lại xong bưng cái lưu hương vô. Cái đó nó, rồi chùa nào cũng trước cửa cũng để hai con sư tử mà không dám gọi con đó, gọi ông không à. Có phải không? Quý vị nào lớn tuổi nhớ đi Việt Nam đi tới chùa không có dám gọi cái gì bằng con hết á. Ông Lân. Gặp con voi kêu ông Tượng. Ở bên Châu Đốc á, ở trước cửa chùa Tây An có những cái con Và lần con voi thì Pháp Hòa nhớ có cái con voi người ta vẽ cái chân nó đưa lên vậy nè. Có một dạo đó người ta đi vượt biên hoài nó không lọt. Ai muốn đi vượt biên cho lọt lên lại con sư con voi kêu lân ông voi làm ơn đá con cái qua tới nước ngoài. À, người ta đồn như vậy đó. Rồi là thôi họ lên họ vuốt cái con voi mà nó đang đưa cái chân nó như vậy, là vuốt cái đó để cho nó hất một cái cho đi ra nước ngoài cho lẹ. Có phải rõ ràng là thiện ác do tâm không? Cái gì cũng là do tâm thôi. Tâm mình nghĩ nó linh là nó linh nè. Ngươi không linh là ta linh. Thành nữ ra xin giải thích như vậy. Mình không có nói ai đúng ai sai hay là gì hết á. Nhưng mà Pháp Hòa giải thích như vậy rồi tùy đại chúng mình học Phật rồi đó. Mình học Phật mình hiểu rồi cái nào mình làm và cái nào mình không nên chấp. Mà nếu mình lại mà mấy lâu nay con nai nó cũng cứ ngồi nó đưa mặt cho mình lại cứ việc lại. Mà nếu mà nói là lại con nai thì nếu mà nói gọi là chấp á, cái gì phải bưng ra hết á, tại cái bông có gì lại, cái trái cái cây đó có gì lại, cái cây nhang đó có gì mà lại, rồi dẹp hết chỉ tượng tượng Phật ra lại thôi. Mà nếu mà phân tích kỹ nữa, tượng Phật cũng làm bằng fiber glass, bằng làm xi măng, làm cục đồng có gì lại. Quý vị hiểu ý không? Thành thử hồi xưa có một vị ổng bươi, ổng thiêu xong rồi ổng lục lục trong đống tro, thì cái vị hòa thượng tới hỏi con đi tìm gì vậy con. Thì người đệ tử mới nói dạ bạch thầy con tìm xá lợi. Cái thì ông thầy á, ổng mới cầm nguyên cái tượng Phật, ổng chẻ tượng Phật ra làm đôi. Cái người đệ tử mới nói thầy tìm gì vậy thầy. Nói ta tìm xá lợi. Thì người đệ tử mới nói trời ơi tượng gỗ làm gì có xá lợi. Cái thì ông thầy nói ủa vậy trong đống tro cũng có xá lợi cho con kiếm sao. Hiểu cái câu chuyện đó. Hiểu được cái câu chuyện đó rồi cái là mình tu nó thoải mái lắm. Nhưng mình không có phóng túng. Tại vì mình phóng túng nhiều quá, mình phóng khoáng nhiều quá thành ra phóng túng. Mình hiểu ý người tu mình á, có những cái phóng khoáng, nhưng mà trong cái phóng khoáng đó nó có cái sự cung kính của mình. Ví dụ mình gặp tượng Phật mình xá chào, nhưng có những cái mình thấy là mình vẫn biết rằng đây chỉ là tượng thôi, và đây là biểu tượng, cho nên mình lễ cung kính nhưng mà lễ biểu tượng. Mình hiểu như vậy đó. Chứ còn có nói là ôi cái tượng nó xi măng mà lại cái gì, rồi không lại cũng không được, không nên. Cho nên là Pháp Hòa nói là Pháp Hòa nói như vậy đó. Tức là biết rằng là giả nhưng mà mình vẫn lễ, nhưng mà đừng có chấp. Lễ bằng cả tấm lòng cung kính, mà mình biết rằng mỗi cái lễ đó ngoài lễ tượng Phật, lễ Đức Phật tự tâm của mình nữa. Thôi Pháp Hòa xin giải thích như vậy. Thôi xin mời đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô